Xin chào các bạn, mình là Dũng đến từ nhóm sinh viên đại sứ công nghệ Microsoft Việt Nam. Đây là video thứ tư trong loạt video hướng dẫn lập trình Windows 10. Trong video này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cơ chế chia sẻ dữ liệu trong Windows 10, làm sao có thể chia sẻ một đoạn văn bản hay một đường dẫn hay một cái hình ảnh trong ứng dụng tới cho người khác thông qua mạng xã hội Facebook hay qua email hay tin nhắn SMS. Chia sẻ dữ liệu là một trong những tính năng có thể nói là sống còn trong những ứng dụng di động hiện nay. Nó mang đến rất nhiều lợi ích. Giả dụ như khi ứng dụng của bạn là một ứng dụng tạo thiệp Giáng sinh chẳng hạn, thì khi mà người dùng tạo xong thiệp Giáng sinh của họ, họ chia sẻ thiệp Giáng sinh đấy lên mạng xã hội, thì nếu như mà bạn khéo léo chèn được những cái đoạn credit, ví dụ như là được tạo bởi ứng dụng ABC và kèm cái đường link download đến ứng dụng đấy chẳng hạn, thì tự dưng ứng dụng của bạn đang được quảng cáo một cách hoàn toàn miễn phí và dựa trên cái sức mạnh của lan truyền của mạng Facebook chẳng hạn, thì cái ứng dụng của bạn nhanh chóng có thể đến được với những cái người dùng khác thông qua cái sức mạnh lan truyền mà mạng Facebook này mang lại. Thì làm sao có thể tích hợp được tính năng chia sẻ vào trong Windows 10? Thì Windows 10 có một cái tính năng giúp các bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng của bạn, đó là tính năng có tên là Sharing Contract. Tính năng này cho phép bạn có thể là chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng của bạn tới cho các ứng dụng khác, hay là nhận dữ liệu được chia sẻ từ ứng dụng khác tới cho ứng dụng của bạn. Thì cái ứng dụng mà để gửi dữ liệu cho các cái ứng dụng khác, gửi dữ liệu chia sẻ cho ứng dụng khác có tên gọi là ShareSuite. Còn những cái ứng dụng mà nhận dữ liệu chia sẻ từ ứng dụng khác thì có tên gọi là ShareTarget. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thiết kế làm sao có thể là implement được cái tạo ra được một ứng dụng ShareSuite và cũng như là tạo ra một ứng dụng là ShareContract, ShareTarget. Một ứng dụng có thể vừa là ShareSuite vừa là ShareTarget được. Thì bắt đầu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao có thể tạo được một cái ứng dụng ShareSuite, tức là cái ứng dụng đấy sẽ gửi dữ liệu, chia sẻ dữ liệu sang ứng dụng khác. Thì để có thể là chia sẻ dữ liệu cho ứng dụng khác thì trước tiên các bạn cần phải có một cái thực thể của cái lớp là Data Transfer Manager. Cái lớp Data Transfer Manager này nằm trong namespace là Windows Application Model và Data Transfer. Thì mình ở cái thực thể này sẽ không được tạo bằng cách là tạo mới thông qua hàm khởi tạo, mà sẽ gọi qua một cái hàm static có tên là get for current view của lớp Data Transfer Manager. Sau đó mình sẽ bắt cái sự kiện data request. Sự kiện data request là gì? Là cái sự kiện xảy ra khi mà người dùng hoặc ứng dụng yêu cầu chia sẻ dữ liệu. Thì mình sẽ xử lý cái sự kiện bắt, mình sẽ gán một cái hàm xử lý sự kiện khi cho cái sự kiện data request này ở trong hàm onNavigatorTo, và mình sẽ cần phải hủy cái việc gán xử lý sự kiện, hàm xử lý sự kiện cho cái hàm data request này khi ở trong cái hàm onNavigatorFrom này, với lý do là mình không muốn là xử lý thừa thãi khi mà người dùng rời khỏi cái page main page này. Ok, sau khi chúng ta đã gán được hàm xử lý, ở đây mình gán đặt tên hàm xử lý là on data requested. Thì sau khi gán được cái hàm xử lý thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng đi tìm hiểu làm sao có thể chia sẻ được các cái kiểu dữ liệu trong Windows 10. Thì Windows 10 hỗ trợ chia sẻ 6 cái kiểu dữ liệu. Chính là kiểu thứ nhất là kiểu văn bản, kiểu text. Kiểu thứ hai là kiểu đường dẫn, web link hoặc application link. Kiểu thứ ba là kiểu HTML, cho phép bạn chia sẻ những đoạn mã HTML. Kiểu thứ tư là cho phép bạn chia sẻ các cái tập tin, các cái file. Kiểu thứ năm là kiểu cho phép các bạn chia sẻ các cái hình ảnh. Và kiểu cuối cùng là cho phép bạn chia sẻ các cái dữ liệu tùy biến. Thì trước hết chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu chia sẻ văn bản. Chia sẻ văn bản ở đây tức là chia sẻ những đoạn text. Thì nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trên làm sao có thể chia sẻ được văn bản. Thì để chia sẻ được văn bản thì chúng ta cần thứ nhất là phải khai báo cái nội dung văn bản mà chúng ta muốn chia sẻ. Thì ở đây mình khai báo nội dung đấy bằng cách là gán một cái đoạn string vào trong một cái biến là data text. Sau đó đây mặc dù trông có vẻ là thừa thãi nhưng mà thừa hơn không, mình sẽ check xem nó cái string, cái nội dung văn bản là null hay là trống. Nếu mà null và trống thì chúng ta sẽ không xử lý. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải lấy ra một cái biến có kiểu là data package. Thì lấy cái biến này ở đâu? Chúng ta sẽ lấy thông qua lời gọi là chúng ta sẽ vào cái property request của cái thuộc a nhậm của cái parameter data request event event argument này. Và sau đó mình sẽ gọi đến cái thuộc tính data. Thì cái data package này là cái gói dữ liệu sẽ được sử dụng để gửi cho những cái ứng dụng xe target khác. Sau khi có được cái thực thể của cái data package thì công việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là khai báo cái title của cái nội dung chia sẻ. Thì khai báo một cách là chúng ta sẽ gọi đến property.title và gán cái title của nội dung chia sẻ vào đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ gán cái mô tả của cái dữ liệu mà chúng ta muốn chia sẻ. Thì cái mô tả này là cái trường mô tả, cái phần thiết lập mô tả này là phần không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nó. Và cuối cùng quan trọng ở đây đó là set cái nội dung văn bản vào gói dữ liệu data package. Thì set cái nội dung chúng ta gán cái nội dung văn bản vào trong gói dữ liệu chia sẻ bằng cách nào? Chúng ta sẽ gán thông qua cái lời gọi là set text này. Chúng ta sẽ gán cái data package text này vào trong cái gói dữ liệu data package thông qua hàm set text. Ok, chúng ta hãy thử chạy. Ok, quá trình build có vẻ diễn ra khá là lâu. Ok, build success. Giờ mình sẽ mở cái app của mình lên đây 4. Ok, ở đây mình có một cái nút, mình đã thiết kế trước một cái nút để ấn vào, người cho phép là mình có thể ấn vào và để hiển thị cái màn hình chia sẻ dữ liệu. Thì nhân tiện đây mình cũng nói luôn cách hiển thị được lên cái màn hình chia sẻ dữ liệu. Thì làm sao có thể hiển thị lên được cái màn hình chia sẻ dữ liệu? Cái màn hình này sẽ liệt kê ra tất cả các cái xe target app, những cái ứng dụng xe target, những cái ứng dụng mà sẽ nhận cái nội dung chia sẻ của mình để thực hiện cái việc chia sẻ bằng cách nào? Thì bằng cách là chúng ta gọi đến cái hàm show say UI từ cái hàm static show say UI của lớp data transfer manager. Ok, quay trở lại ứng dụng, mình ấn vào cái nút này, nó sẽ hiện lên cái màn hình chia sẻ và hiện lên danh sách các cái xe target app. Ở đây thì những cái danh sách xe target app này sẽ là danh sách những cái ứng dụng mà hỗ trợ chia sẻ cái văn bản. Thì ở đây mình có ba cái ứng dụng mail, messaging và OneNote. Đây mình sẽ chọn là messaging chẳng hạn. Ok, các bạn thấy ở đây là cái nội dung văn bản của mình nó sẽ nó sẽ được dán ở trong cái nội dung của cái message mà mình gửi đi. Mình có thể gửi nó cho một ai đấy mà mình muốn. Ok, đó là văn bản, đó là về văn chia sẻ văn bản, chia sẻ text. Tiếp theo là cách chia sẻ một cái đường link, cụ thể là một cái web link. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chia sẻ web link như thế nào. Thì tương tự như chia sẻ text thì chúng ta cũng trước hết chúng ta phải khai báo một cái đường link. Thay vì khai báo một cái nội dung chia sẻ là text thì chúng ta chia sẻ link thì chúng ta sẽ khai báo nội dung của cái link đấy bằng cách tạo ra một cái thực thể của URI và gán vào. Giả dụ đây mình gán cái blog cá nhân của mình vào đây chẳng hạn. Sau đó mình cũng tương tự như xe text, mình sẽ gán cái title cho nội dung chia sẻ, gán miêu tả, và thay vì là set text mình gọi hàm set text thì để chia sẻ đường link mình sẽ gọi hàm set web link và truyền vào là cái URL mà mình vừa khai báo. Ok, ta chạy thử. Set web link. Đầy bốn hiển thị màn hình chia sẻ dữ liệu, ấn vào message gì các bạn sẽ thấy đây. Thì nó nếu mà với cái set target app là messaging thì cái nội dung nó sẽ bao gồm là cái tiêu đề của cái nội dung chia sẻ mà các bạn đặt, property.title và kèm theo là cái đường dẫn. Ok, đó là share web link. Tiếp theo chúng ta sẽ share application link. Sẽ khác với cả share application link thì thay vì gọi cái hàm set web link thì các bạn gọi là hàm set application link và cũng truyền vào một cái URL của cái đường dẫn của ứng dụng của bạn. Thì với cái đường dẫn, với cái việc share application link này thì các bạn hoàn toàn có thể set được cái logo của cái ứng dụng đấy. Trong cái giao diện chia sẻ của xe target app bằng cách là các bạn gán một cái stream của cái logo để vào trong thuộc tính xe square 30x30 logo này, cũng như là set cái màu sắc của cái logo đấy. Ok, đấy là xe application link. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu cách xe một đoạn mã HTML. Windows 10 cho phép bạn share một đoạn mã HTML mà các bạn có thể gắn được các cái thẻ HTML trong đấy để trang trí trong cái nội dung mà các bạn muốn chia sẻ. Ở đây mình đã soạn sẵn một cái nội dung là học lập trình, trong thẻ P học lập trình, bôi đậm chữ Windows 10 cùng bôi đậm chữ là hình phạm và gắn màu sắc cái màu đỏ. Ok, chúng ta hãy thử xem nó chạy lên và hiển thị như thế nào. Và đây mình sẽ chọn là mail chẳng hạn, và mình sẽ chọn đây. Như các bạn thấy nội dung HTML của mình đã được hiển thị ở phần nội dung của mail này với bôi đậm và bôi đậm chữ line tạo một màu đỏ theo đúng cái đoạn mã HTML của mình ở đây. Thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta set cái chia sẻ nội dung HTML thì cái giá trị truyền vào cái hàm set HTML format này này thì phải phải được truyền và thông và được truyền, và trước khi truyền vào thì phải gọi cái giá trị mà nhận mà truyền vào cái hàm set HTML format này là cái giá trị đầu ra của cái hàm create HTML format này trong cái class helper là HTML format helper này. Lý do vì sao là phải gọi cái hàm này, mình phải sử dụng cái đầu ra của hàm này, bởi vì cái hàm create HTML format này là cái hàm mà cho phép mà chèn một số cái thẻ header cũng như là một số cái thông tin yêu cầu để hệ thống, để Windows 10 có thể là chia sẻ ứng dụng của bạn được. Thế nên là bắt buộc các bạn phải gọi thông qua cái hàm này. Các bạn phải sử dụng đầu ra của hàm này là đầu vào của hàm set HTML format. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách chia sẻ file. Chia sẻ một file, chia sẻ 10 file, 100 file đi nữa thì nó cũng có một cách duy nhất. Đó là trước hết chúng ta tạo ra một cái list các cái storage file mà chúng ta muốn chia sẻ. Nếu các bạn chỉ có một file thì các bạn cũng tạo ra một cái storage file này và truyền vào cái storage file mà các bạn muốn muốn làm, các bạn muốn muốn chia sẻ. Còn nhiều file thì các bạn cũng tạo tương tự chúng ta add vào một cái list. Sau đó chúng ta gọi đến hàm set storage item và truyền vào cái list storage file của chúng ta. Ok, ở đây mình sẽ không chạy app bởi vì mình không có một cái file nào để chia sẻ. Tiếp theo là share image, share hình ảnh. Các bạn có thể hiểu share hình ảnh cũng giống như dạng là share tập tin hình ảnh. Thì ngoài cái việc là Windows 10 hỗ trợ một cái hàm share hình ảnh riêng, thì khi mà các bạn thực hiện cái đoạn code mà chia sẻ hình ảnh thì một lời khuyên dành cho các bạn đó là các bạn cũng gắn thêm một đoạn code chia sẻ file vào. Lý do làm sao? Bởi vì giả dụ như cái máy của người dùng không có cái ứng dụng nào mà hỗ trợ chia sẻ hình ảnh, thì người dùng có thể là lựa chọn chia sẻ thông qua những cái ứng dụng hỗ trợ chia sẻ file thay vì là không hiện lên bất kỳ một cái ứng dụng chia sẻ nào cả. Thì như vậy thì sẽ làm tăng cái trải nghiệm với người dùng hơn. Thì để chia sẻ file thì trước hết là các bạn chia sẻ hình ảnh, trước hết các bạn cần phải gắn cái thuộc tính thumbnail của thuộc tính property trong cái data packet bằng cái stream, random access stream của cái file hình ảnh của bạn. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái nội dung của cái gắn cái hình ảnh vào cái dữ liệu chia sẻ của cái data packet này thông qua hàm set bitmap. Ok, đó là chia sẻ hình ảnh. Và cuối cùng là chia sẻ một cái dữ liệu tùy biến. Đây cũng là một cái tính năng khá là hay. Chia sẻ dữ liệu tùy biến tức là thế nào? Tức là chia sẻ một cái kiểu dữ liệu mà có một cái cấu trúc mà do bạn định sẵn ra. Thì thường cái việc chia sẻ dữ liệu tùy biến này sẽ được thực hiện để chia sẻ dữ liệu giữa hai ứng dụng của bạn. Thì nếu như mà ứng dụng của bạn, tuy nhiên trong trường hợp mà ứng dụng của bạn sử dụng một cái kiểu dữ liệu mà thuộc dạng chuẩn, giả dụ như lấy từ cái trang web stream.org chẳng hạn, thì cái khả năng mà ứng dụng của bạn, nội dung chia sẻ của bạn sẽ được hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng khác là cao hơn. Còn nếu mà bạn sử dụng cái kiểu dữ liệu mà cái kiểu dữ liệu mà chỉ một mình bạn biết, thì lúc đó thì bạn chỉ có thể là sử dụng được trong giữa các cái ứng dụng của bạn. Thì với chuẩn dữ liệu mà các bạn sử dụng nó càng phổ biến bao nhiêu thì cái khả năng nhận được sự hỗ trợ từ những ứng dụng share target khác là cao bấy nhiêu. Thì muốn chia sẻ dữ liệu tùy biến thì trước hết chúng ta cần phải khai báo một cái gọi là data format, là một cái chuẩn dữ liệu. Sau đó chúng ta khai báo cái nội dung dữ liệu mà chúng ta muốn chia sẻ qua cái cấu trúc như sau. Hai là có cái cho kiểu dữ liệu, cái chuẩn dữ liệu mà các bạn sử dụng. Property là những cái thuộc tính mà những cái nội dung dữ liệu dưới dạng JSON của chúng ta. Giả dụ ở đây là mình sử dụng một cái chuẩn dữ liệu từ cái schema.org là book, và thuộc tính mình sẽ gắn theo chuẩn của bên schema này họ gửi cho mình, thì mình cần phải có một cái image name, book format, author, number page vân vân. Sau đó mình sẽ gán vào trong cái data packet, trong 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 cái value này, và của cái hàm là set data. Và như thế dữ liệu mình sẽ như như vậy, thì mỗi khi mà các cái xe target app mà những cái xe target app nào mà hỗ trợ cái chuẩn dữ liệu là schema.or.book này, gạch chéo book này, thì cái dữ liệu của bạn sẽ được cái những cái ứng dụng để nhận và hỗ trợ chia sẻ. Ok, đó là chia sẻ dữ liệu tùy biến. Đây là một cái tiếp theo thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cách để chia sẻ một cái dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn đây là gì? Tức là những cái dữ liệu mà có kích thước lớn, hay là những cái dữ liệu mà tốn thời gian khi mà để tải tải nó cũng như xử lý nó, hay là những cái ứng dụng mà nó cần thời gian để xử lý, giả dụ như là giải mã, giải nén hay là mã hóa. Thì những dữ liệu lớn này, khi mà chia sẻ những dữ liệu lớn này, chúng ta cần phải xử lý một cách khá là mượt mà, để tránh cái tình trạng là khi mà người dùng ấn vào việc là chia sẻ ở đây chẳng hạn, thì dữ liệu chúng ta chưa kịp xử lý xong mà đã hiển thị lên cái màn hình chia sẻ này. Như vậy thì người dùng thứ nhất là họ sẽ không nhìn thấy được cái dữ liệu mà họ muốn chia sẻ ở đâu. Và như thế thì coi như cái tính năng chia sẻ của ứng dụng của bạn là vứt đi. Thì làm sao có thể xử lý mượt được cái trường hợp đấy? Thì Windows 10 có cung cấp chúng ta một cái tính năng là defer, tức là tính năng thế nào nhỉ, làm trễ cái việc chia sẻ đi, làm trễ cái việc hiển thị cái cửa sổ chia sẻ của ứng dụng xe target. Bằng cách nào? Bằng cách thứ nhất là chúng ta sẽ gọi đến cái hàm set data provider này, truyền vào là gì, thứ nhất là cái kiểu dữ liệu của chúng ta, ví dụ ở đây mình truyền là bitmap. Sau đó chúng ta sẽ gán một cái hàm xử lý dữ liệu. Thì ở trong cái ví dụ mà mình đang show cho các bạn ở đây thì nó là sẽ chia sẻ một cái hình ảnh, và cái hàm này, hàm xử lý hình ảnh này sẽ giảm chiều rộng và chiều dài của ảnh xuống còn 50%, và mình và cái việc giảm chiều rộng chiều dài này nó sẽ tốn thời gian. Do vậy là mình sẽ cần phải sử dụng những cái tính năng defer này của Windows 10. Thì để sử dụng được tính năng defer này, trước hết mình sẽ gọi lấy một cái defer của thông qua cái param là data provider request này. Bằng việc mà gọi cái hàm này thì mình đang thông báo cho cái hệ thống là cái đoạn code dưới này này là cái đoạn code sẽ tốn thời gian, và anh cần cung cấp cho tôi một cái màn hình chờ để người dùng chờ khi mà tôi xử lý hoàn tất. Thì như vậy thì với như vậy thì mình sẽ tránh được cái tình trạng như mình nói là dữ liệu chưa kịp xử lý xong mà đã hiện lên cái giao diện chia sẻ. Lúc ấy thì người dùng chả có gì để chia sẻ và tính năng chia sẻ chúng ta là vô dụng. Thì đoạn code bên dưới nó chỉ là đoạn code để giúp là chúng ta giảm được chiều rộng và chiều dài xuống còn 50%. Và các bạn lưu ý là sau khi chúng ta xử lý xong và chúng ta muốn gán ngược dữ liệu, chúng ta muốn gán dữ liệu vào trong gói dữ liệu chia sẻ, thì chúng ta phải gọi thông qua hàm set data và truyền vào. Cụ thể đây là trường sẽ truyền vào một cái stream của cái hình ảnh sau khi giảm chiều dài và chiều rộng. Và một lưu ý nữa đó là các bạn sau khi xử lý xong, các bạn nhớ gọi đến hàm complete của cái defer mà các bạn lấy thông qua cái hàm get defer này. Cái hàm complete này sẽ thông báo với hệ thống rằng là cái tôi đã xử lý thành công và anh có thể hiển thị cái giao diện chia sẻ lên cho người dùng bình thường. Ok, đó là chia sẻ dữ liệu lớn. Và cuối cùng một cái nhỏ nhỏ nữa, đó là ghi lỗi. Thì Windows 10 cho phép bạn có thể là ghi lỗi trong quá trình mà chia sẻ, trong quá trình xử lý mà lỗi, giả dụ như xử lý dữ liệu lớn mà mình cắt giảm cái chiều dài và chiều rộng nó không thành công chẳng hạn, thì lúc ấy mình cần phải phun ra lỗi lên cho người dùng biết là à, cái việc xử lý dữ liệu của tôi diễn ra không thành công, mời anh thử lại chẳng hạn. Thì làm việc đấy thông qua thế nào? Thì chúng ta sẽ gọi thông qua cái hàm fail with deep latex của cái thuộc tính request trong cái paradata request event argument này, thì truyền vào là cái thông tin lỗi mà chúng ta muốn hiển thị lên cho người dùng. Khá là đơn giản. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn là tạo một cách chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng của bạn cho ứng dụng khác. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao có thể nhận được dữ liệu từ ứng dụng khác. Và cái ứng dụng này có tên là SetTarget. Thì trước hết là chúng ta cần phải vào Package Add Manifest. Sau đó chúng ta vào thẻ Declaration. Trong Available Declaration, các bạn chọn SetTarget, ấn vào nút Add. Ở đây các bạn ở phần Data Format, các bạn truyền vào kiểu dữ liệu mà ứng dụng của bạn hỗ trợ chia sẻ. Giả dụ ở đây mình truyền vào text, mình hỗ trợ chia sẻ text thôi. Cái thứ hai cần quan tâm đó là support the file type. Ở đây là bạn sẽ, ví dụ như ứng dụng của bạn chỉ hỗ trợ một vài cái định dạng file, một số cái định dạng file nhất định, thì các bạn có thể là thêm vào bằng cách là ấn nút Add New và truyền vào đuôi, cái phần đuôi mở rộng của file. Giả dụ ở đây mình chấm txt. Nếu bạn muốn hỗ trợ tất cả các cái kiểu file thì bạn ấn vào support any file type này, và lưu ý là xóa tất cả những cái kiểu file mà các bạn đã định ra, định bạn thiết lập trước đấy, bởi vì bây giờ mình đã support tất cả các loại file mà. Ok, xếp vào. Sau đó chúng ta quay trở lại code thì mở cái file app.xml.cs lên. Chúng ta sẽ override cái hàm onSetTargetActivated và xử lý ở đây. Thì khi mà ứng dụng chúng ta nhận được dữ liệu chia sẻ từ một ứng dụng khác thì cái hàm này sẽ được kích hoạt và chúng ta có thể lấy được cái thông tin, cái dữ liệu mà ứng dụng khác gửi cho chúng ta thông qua cái thuộc tính SetOperation từ cái param là SetTargetActivatedEventArgument này. Và từ cái SetOperation này các bạn có thể kiểm tra được là cái kiểu dữ liệu chia sẻ là gì, thông qua là chúng ta gọi đến property data và sẽ kiểm tra xem là cái data này, property data này có chứa cái kiểu dữ liệu, ví dụ ở đây là HTML hay không, hay là URI hay không, hay là text, hay là storage item, kiểu dữ liệu tùy biến. Kiểu dữ liệu tùy biến thì các bạn cần phải khai báo cái kiểu kiểu dữ liệu, cái chuẩn dữ liệu ở đây, và sẽ kiểm tra xem trong cái data, thuộc tính data này có cái chuẩn dữ liệu đấy hay không, và từ đó thì mình sẽ lấy dữ liệu của nó ra và để xử lý hay hình ảnh thông qua cái standard data format.bitmap này. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách làm sao có thể chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng của bạn tới cho những ứng dụng khác, cũng như là nhận dữ liệu được chia sẻ từ ứng dụng khác tới cho ứng dụng của các bạn. Thì hy vọng là sau video này các bạn có thể là tích hợp được tính năng chia sẻ vào trong ứng dụng Windows 10 của các bạn một cách dễ dàng. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.